Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta đến bài thứ 80 với đề tài Do Việc Chúa Làm, phần 1. Sáng Thế Ký chương 45, câu 1 đến câu 15. Trong các bài học trước đây, chúng ta đã biết Joseph muốn thử lòng các anh nên dàn dựng hoàn cảnh Benjamin bị bắt làm nô lệ. Cảm ơn Chúa, các anh Joseph đã có sự đổi mới, có lòng yêu thương anh em và quan tâm đến nỗi khổ của cha là Gia-cốp. Cho nên họ đã cùng một lòng bênh vực và nài xin cho Benjamin. Giu-đa thay mặt cho tất cả để hết sức cầu khẩn vị quan Ai Cập tha cho Benjamin. Thậm chí, nếu Benjamin không thể được tha, thì ông cũng bằng lòng chịu thân phận nô lệ thay thế để em được về với gia đình. Joseph đã thấy tất cả thiện chí của các anh và không thể chờ lâu hơn để tỏ cho các anh biết những nỗi niềm vui mừng và cảm xúc ông đang giấu kín. Đỉnh cao của câu chuyện Joseph chính là phần Kinh Thánh này. Xin chúng ta cùng nghe Sáng Thế Ký chương 45 từ câu 1 đến câu 15 để thấy tâm lòng của Joseph đối với ơn Chúa và việc Chúa làm. Bấy giờ, Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: "Hãy đuổi họ ra hết thảy." Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Egypto nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: "Tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng?" Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: "Các anh em hãy lại gần tôi." Họ bèn lại gần. Người nói: "Tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Egypto. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đang giữ gìn sự sống cho anh em. Không phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Egypto. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng: Joseph, con của cha, có nói như vậy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Egypto. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Egypto cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn anh em nói chuyện cùng người. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo bạn, điều gì khiến Joseph đã không thể tiếp tục giữ bí mật về mình trước các anh? Câu hỏi thứ hai. Xin nêu những yếu tố trong phân đoạn Kinh Thánh này chứng tỏ Joseph thật khôn ngoan, tế nhị và kính sợ Chúa. Câu hỏi thứ ba. Câu nói nào của Joseph bày tỏ ơn thần hữu của Đức Chúa Trời? Xin xem các câu từ câu 5 đến câu 7. Câu hỏi thứ tư. Cuộc đời Joseph cho ta sự khích lệ nào nếu chúng ta đang phải sống trong hoạn nạn, thử thách? câu hỏi thứ 5. Những mỹ đức và việc làm của Joseph nhắc chúng ta liên tưởng thế nào đến ơn cứu chuộc của Chúa cứu thế? Đây là phân đoạn hay nhất và vui nhất trong cả câu chuyện về cuộc đời Joseph. Sau khi cố gắng tỏ ra thản nhiên theo dõi lời kể lể của Judah, Joseph đã thấy rõ lòng các anh đối với Benjamin và cha. Ông không thể nào cầm giữ cảm xúc được nữa, nên ra lệnh bảo tất cả lính hầu, quản gia và mọi người khác ra khỏi phòng để ông được tự do bộc lộ điều bí mật với các anh. Khi Joseph nói, "Tôi là Joseph", các anh nhìn ông sững sờ, ngơ ngẩn, không dám tin. Vì thế, Joseph cố gắng giải thích. Ông nói tất cả sự thật cho các anh tin và cũng hết sức tránh để họ đừng có mặc cảm tội lỗi về điều họ đã làm trước kia. Lời Joseph tâm tình với các anh cho thấy Joseph thật là người khôn ngoan, tế nhị và kính sợ Chúa. Bởi vì, thứ nhất, Joseph chỉ nhắc qua một lần việc các anh bán ông ngày xưa để chứng tỏ ông thật là Joseph, ông biết rõ mọi chuyện, chứ không phải nói để lên án các anh. Thứ hai, cuộc đời Joseph đã đạt được kết quả lớn trong đức tin nơi Chúa, nhưng lời ông nói tỏ ra ông thật biết ơn Chúa và có lòng khiêm hạ. Ông luôn luôn nhấn mạnh về sự sắp đặt và hướng dẫn của Chúa trong việc ông đến Ai Cập, và ông rất tế nhị trong lời nói để các anh không phải hối hận hoặc xấu hổ về hành động trước kia của họ. Nhiều lần ông lặp lại ý, ấy là Đức Chúa Trời, hay đây là việc của Chúa, chứ không lên mình kiêu ngạo hay kể như đó là thành quả của mình. Thứ ba, Joseph nhấn mạnh mục đích lớn của Chúa khi đưa ông đến Ai Cập, đó là để cứu các anh và cả gia đình, để cho họ thấy rằng đây là việc Chúa định và việc Chúa làm vì cớ cả đại gia đình. Phần ông đã tha thứ và bỏ qua hết mọi việc các anh đã làm. Ông nói, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi. Thứ tư, sau đó, Joseph nói cho các anh biết chương trình ông đã hoạch định và dục họ về đưa người cha xuống. Joseph nói về những dự tính tương lai để các anh đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa và cũng để cho các anh thấy rõ là chính Chúa đã sắp xếp mọi việc để cứu gia đình khỏi nạn chết đói. Lúc này, Joseph nói chuyện thẳng với các anh bằng tiếng mẹ đẻ chứ không phải nhờ người thông dịch như trước kia nữa. Đây cũng là một yếu tố giúp các anh tin lời Joseph. Phút kinh ngạc đã qua, bây giờ Joseph và các anh ôm nhau khóc. Joseph cũng bày tỏ tình thương đặc biệt với người em nhỏ. Mấy người anh dần dần lấy lại bình tĩnh và đến nói chuyện với Joseph. Các anh em hàn huyên cùng nhau. Theo tiêu chuẩn của đời, thì đây là lúc Joseph có thể trả thù các anh hoặc kể lể cho các anh biết những gian khổ, đau đớn mà họ đã gây ra cho ông trong hơn 20 năm qua. Nhưng vì tình thương đối với các anh, Joseph đã không trả thù, cũng không nói gì để các anh buồn. Trái lại, ông cố gắng hết sức để các anh thấy rằng họ không có lỗi gì trong việc họ đã làm ngày xưa. Joseph thật là người rộng lượng, có tình yêu chân thật và lòng tha thứ dồi dào. Hình ảnh của Joseph nhắc chúng ta nhớ đến Chúa cứu thế Giê-xu đầy lòng yêu thương và tha thứ đối với chúng ta là những tội nhân xấu xa. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta trong thư Philip chương 2 câu 5 rằng hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Xin Chúa giúp chúng ta học theo gương Joseph để cũng có thể tha thứ những người đã làm hại chúng ta. Đây là điều thật khó làm, nhưng xin Chúa giúp chúng ta không phiền trách người đã gây ra đau buồn cho chúng ta, không nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ để tỏ lòng thành thật tha thứ và sẵn sàng xóa bỏ lỗi lầm của người khác. Một số điểm khác chúng ta có thể ghi nhận qua phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, mặc dù trong quá khứ, các anh Joseph đã có ý xấu muốn loại trừ Joseph và mưu ác của họ đã thành. Nhưng trong ơn thần hữu, dùng cả những mưu mô của kẻ ác đó và hoàn cảnh hoạn nạn mà Joseph phải chịu để rèn luyện ông và cất nhắc ông lên địa vị cao trong vương quốc Ai Cập. Nhờ đó mà cả nhà Gia-cốp được cứu thoát khỏi nạn đói, được nuôi dưỡng trong đất Gô-sen để trở nên một dân tộc đông đảo sau này. Mưu đồ xấu xa của con người, những mong hại Joseph, cuối cùng lại đã giúp cho ông được đến Ai Cập và làm cho chương trình tốt đẹp, lâu dài của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Chúng ta biết, người có mưu xấu vẫn phải chịu trách phạt theo đức công chính của Chúa. Nhưng nhìn khía cạnh tích cực của câu chuyện Joseph, đây là bài học lớn cho những ai trung tín và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ. Theo thư Roma chương 8 câu 28, sứ đồ Phao-lô cũng đã nói, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, việc Chúa làm cho Joseph khích lệ những ai đang sống trong khó khăn hoạn nạn vì danh Chúa, hãy cứ vững lòng tin cậy Ngài. Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 16, câu 19. Và trong câu 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Điểm thứ ba, Joseph nhận biết các anh trước khi các anh biết ông. Joseph yêu thương các anh trước khi các anh yêu thương ông. Và Joseph có kế hoạch cứu các anh trước khi các anh nhận biết tình trạng bế tắc của họ và gia đình họ. Tất cả mọi điều đó nhắc chúng ta về tình yêu và ơn hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong thư Roma chương 5 câu 8, Phao-lô nói, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta có thể thực hành được những điều Chúa dạy chúng ta qua cuộc đời của Joseph, hầu cho chúng ta có thể sống với mọi người bằng tình yêu thương, bằng đức khiêm hạ và tinh thần sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác.
Lạy Giê-xu, hướng dẫn tôi đến thập giá trên nơi đồi xưa. Lạy Giê-xu, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Giê-xu, ước mong sao tôi được hát ca ngợi Chúa luôn. Chúa Giê-xu, xin làm vua suốt cả đời tôi. Lạy Giê-xu, hướng dẫn tôi công lạt bước trong nơi tôi ô. Lạy Giê-xu, xin khiến tôi bằng lòng cuộc sống Chúa ban. Lạy Giê-xu, ước mong sao tôi được sống bằng lạt vững tin. Chúa Giê-xu, xin làm vua suốt cả đời tôi. Lạy Giê-xu, hướng dẫn tôi đến thập giá trên nơi đồi xưa. Lạy Giê-xu, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Giê-xu, ước mong sao tôi được Giê-xu, xin làm vua suốt cả đời tôi. Chúa Giê-xu, xin